sống mầu nhiệm hiệp thông. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Kính thưa anh chị em, trong lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo chúng ta thì tháng 11 hàng năm mở đầu bằng hai ngày lễ quan trọng, đó là lễ các thánh và lễ các linh hồn. Và hai ngày lễ này mở ra cho chúng ta cái chân trời của sự hiệp thông vô cùng rộng lớn. Tôi nói như vậy là bởi vì anh chị em cũng như tôi nói nhiều đến sự hiệp thông. Và khi mình nói đến hiệp thông thì mình thường chỉ nghĩ đến sự hiệp thông giữa những người còn đang sống đây này. Chúng ta hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện, trong tình yêu thương chẳng hạn. Đúng vậy. Nhưng mà sự hiệp thông mà tháng 11 trong lịch phụng vụ mở ra cho chúng ta, nó không chỉ là như thế, mà đây là một sự hiệp thông vượt qua cả biên giới của sự chết. Một cái sự hiệp thông ôm toàn bộ vũ trụ và lịch sử của nhân loại. Một cái sự hiệp thông không chỉ giữa những người đang sống, mà là giữa người sống và người chết. Mà trong số những người đã chết thì có những anh chị em đang hưởng hạnh phúc thiên đàng, chúng ta gọi là các thánh. Và có không ít anh chị em, không ít các linh hồn còn đang trong luyện ngục. Thế cho nên tháng 11 này mở ra cho chúng ta một chân trời hiệp thông rộng lớn. Và chính trong cái chân trời hiệp thông đó mà tôi muốn gợi ý với anh chị em hai điều. Điều thứ nhất là khi chúng ta ý thức về sự hiệp thông với những người đã chết thì cũng là dịp để cho ta xác định lại đâu là mục đích cuối cùng, mục đích tối hậu của cuộc đời chúng ta. Con người ta có nhiều câu hỏi lắm, nhiều thắc mắc trên nhiều bình diện. Nhưng mà trong những câu hỏi đó thì có một số câu hỏi được gọi là câu hỏi nền tảng. Cái câu hỏi mà con người ở bất cứ thời đại nào và bất cứ nơi đâu cũng đều đặt ra. Cái câu hỏi đó là: tôi từ đâu tới? Và tôi sẽ đi về đâu? Sau cuộc sống trần thế này, tôi sẽ đi về đâu? Ở đằng sau cái chết là cái gì? Là hư vô hay là một thế giới khác? Thế giới đó nó ra làm sao? Đó là những cái câu hỏi hết sức căn bản. Văn hóa Việt Nam của chúng ta thì từ lâu đã đưa ra câu trả lời. Các bạn trẻ ở đây hỏi các ông bà, các anh chị lớn tuổi thì lập tức sẽ nghe cái câu nói là sinh ký tử quy, sống là gửi, thác mới làm về. Các bạn trẻ bây giờ đó thì không có nói cái câu có vẻ chữ nho sinh ký tử quy, nhưng mà các bạn lại hát một cõi đi về, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi suốt trăm năm, một cõi đi về. Đấy cái câu trả lời của văn hóa Việt Nam. Ở đằng sau cái chết nó không phải là hết, nhưng mà là về nhà. Và khi chúng ta tiếp cận các nền văn minh khác của nhân loại thì mình sẽ thấy cái nhìn đó, cái cảm nhận đó, nó không phải chỉ của người Việt Nam mà là của rất nhiều người trên thế giới. Cho nên ở trong tiếng Anh, trong tiếng Mỹ, cái từ home coming, về nhà, nó là một cái từ rất quen thuộc khi người ta nói đến cái chết. Thành thử cái cảm thức tự nhiên của con người đã thấy sau cái chết không phải là hư vô mà là một thế giới khác. Cái cảm thức đó được lời Chúa trong Kinh Thánh khẳng định. Anh chị em thấy ở trong bài đọc thứ hai hôm nay không? Thánh Gioan nói làm sao? Sau ngày tận thế không phải là hư vô, mà là trời mới, đất mới, tràn chứa hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, không còn khổ đau, không còn than khóc. Và ở trong bài tin mừng kể chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ cho Lazaro sống lại khi ông đã chết. Nhưng mà Thánh Gioan gọi là dấu lạ chứ không phải là phép lạ. Bởi vì Thánh Gioan không chỉ đơn thuần kể cái chuyện Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại. Tôi nói thật đó, ông ấy có được sống lại đi nữa thì sống giỏi lắm, vài chục năm rồi cũng chết thôi. Mất công làm đám tang lần thứ hai. Nhưng mà Chúa Giêsu làm cái phép lạ này, đó là một dấu chỉ để qua cái sự kiện đó, qua phép lạ đó, người ta đọc được cái sứ điệp mà Ngài muốn công bố. Cái sứ điệp mà Ngài nói rất rõ, chính Thầy là sự sống và là sự sống lại. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Đấy mới là sứ điệp chúng ta đón nhận. Cho nên cái cảm thức tự nhiên của con người về một thế giới sau khi chết, cái cảm thức đó được lời Chúa, được Kinh Thánh, được chính Chúa Giêsu khẳng định. Vậy thì thưa anh chị em, đã là người tin vào Chúa Giêsu, chúng ta phải thấy rõ cái đích điểm, cái mục đích tối hậu của cuộc đời mình nó ở đâu. Nó không phải chỉ là cuộc đời này, mà là trời mới, đất mới. Cái niềm xác tín đó giúp cho chúng ta sống trong cuộc đời với một thái độ đức tin đúng đắn, để mình đừng tuyệt đối hóa những cái chỉ là tương đối. Mình đừng thần thánh hóa những cái chỉ là tầm thường. Mình đừng vĩnh cửu hóa những cái chóng qua. Nhưng mà mình biết bám chặt vào Chúa và những giá trị tuyệt đối, những giá trị vĩnh hằng, những giá trị sẽ không bao giờ mất đi trong nước Thiên Chúa. Như gợi ý thứ hai của tôi muốn chia sẻ với anh chị em hôm nay là khi chúng ta sống với mầu nhiệm hiệp thông trong tháng 11 này, thì đơn thuần không chỉ là tưởng nhớ những người đã khuất, cho dù cái việc đó rất tốt. Tưởng nhớ những người đã khuất đó, thì không cần gì phải là người Công giáo. Anh chị em thấy không, người Việt Nam của mình có một truyền thống văn hóa hết sức là tốt đẹp. Trong rất rất nhiều gia đình Việt Nam có bàn thờ tổ tiên. Ngày Tết, ngày kỵ dỗ, con cái quây quần tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những đấng sinh thành ra mình. Họ tưởng nhớ. Nhưng mà hiệp thông không chỉ là tưởng nhớ, mà hiệp thông còn là san sẻ cái sự sống, san sẻ của cải thiêng liêng. Thực sự ra đó thì người Việt Nam mình dù không phải là người Công giáo, người ta cũng nghĩ đến cái chuyện san sẻ này, cho nên với quan niệm rất là bình dân. Trên trần gian thế nào thì dưới cõi âm cũng vậy, trần sao âm vậy. Thành thử ra người ta gửi đô la cho các cụ, người ta gửi xe Toyota cho các cụ, người ta gửi nhiều món cho các cụ lắm, bằng cách là đốt vàng mã. Người Công giáo mình không nghĩ đến cái chuyện san sẻ vật chất như thế, bởi vì trong đức tin chúng ta hiểu cái sự san sẻ này nó sâu xa hơn nhiều. Đó là san sẻ cái của cải thiêng liêng. Các ngài đã chết, nhưng mà chúng ta vẫn hiệp thông với các ngài, và giữa các ngài và chúng ta vẫn có một cái sự san sẻ của cải thiêng liêng. Tại sao anh chị em cầu nguyện với các thánh? Là bởi vì anh chị em tin rằng là các thánh phù hộ cho mình. Thế thì ngược lại, tại sao mà anh chị em dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, những người đã qua đời? Bởi vì anh chị em tin rằng cái lời cầu nguyện đó, nó sẽ là một món quà lớn cho những người thân yêu của mình đã qua đời. Đấy là sự san sẻ thiêng liêng. Và chúng ta đừng quên cái sự san sẻ đó. Tôi nhớ khi còn nhỏ như các bạn trẻ đây, lúc đó còn đi học đại học văn khoa, có những buổi chiều lang thang ở trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, bây giờ nó thành công viên Lê Văn Tám rồi. Có một lần tôi đi ở trong nghĩa trang và tôi gặp nấm mộ của một bác sĩ người Pháp, và trên nấm mộ có ghi một dòng chữ đại khái cái ý nghĩa là: quên lãng những người đã chết là bắt họ chết thêm một lần nữa. Tôi nhớ cho tới bây giờ. Và mai sau này chúng ta chết đi, chúng ta có mong người khác nhớ tới cầu nguyện cho mình không? Và chúng ta có cần không? Nhưng Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, khi mà Ngài viết di chúc thì trong đó còn có cái câu: tôi mong được chôn cất ở nơi nào mà có nhiều tín hữu qua lại để họ nhớ cầu nguyện cho tôi. Anh chị em và tôi mong chứ. Mong là mình có chết đi thì có người không những nhớ đến mình mà cầu nguyện cho mình. Thế thì tại sao ngày hôm nay mình không nhớ và mình cầu nguyện cho những người đã ra đi trước mình? Đó là cái sự san sẻ thiêng liêng. Cho nên tóm lại, chúng ta bước vào tháng 11 để sống cái mầu nhiệm hiệp thông rộng lớn như thế. Xin cho chúng ta biết sống với tâm tình đức tin, để nhớ lại, để ý thức lại đâu là mục đích tối hậu của cuộc đời mình, để mình sống với cuộc sống hôm nay đẹp hơn, và để mình san sẻ ân phúc thiêng liêng cho anh chị em của mình đã qua đời, mà cũng là đón nhận cho chính mình trong hành trình về nước Chúa. Amen.